Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu 30 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ Đức Thánh Cha làm phép dây Panlium vào ngày lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ hôm qua. Và chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 89 phần thứ 2, nhớ lại các lời hứa của Thiên Chúa trong một thời đau buồn đối với nền quân chủ David. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, hôm qua 29 tháng 6, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thông cáo về vụ Đức Hồng y George Pell, bộ trưởng kinh tế của tòa thánh, bị truy tố. Thông báo cho biết, tòa thánh lấy làm tiếc được tin Đức Hồng y George Pell bị đưa ra xét xử tại Australia vì những lời cáo buộc về những sự kiện xảy ra cách đây vài chục năm. Được thông báo về biện pháp này, Đức Hồng y Pell, trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với các luật lệ dân sự và nhìn nhận tầm quan trọng sự tham dự của Ngài để vụ xử án có thể diễn ra một cách công chính và qua đó tạo điều kiện cho sự tìm kiếm sự thật, nên đã quyết định trở về nước để đứng đầu với những lời cáo buộc được đưa ra chống lại Ngài. Đức Thánh Cha sau khi được Đức Hồng y Pell thông báo về sự kiện đã chấp thuận cho Đức Hồng y được nghỉ một thời gian để có thể tự bào chữa. Trong thời gian Đức Hồng y Bộ trưởng vắng mặt, Bộ Kinh tế sẽ tiếp tục thi hành công tác của mình. Các vị Tổng Thư ký của Bộ tiếp tục tại vị để chu toàn những công việc thường lệ cho đến khi định liệu cách khác. Đức Thánh Cha đã có thể đánh giá cao sự lương thiện của Đức Hồng y Pell trong 3 năm làm việc tại giáo triều Roma. Ngài biết ơn Đức Hồng y vì sự cộng tác và đặc biệt về sự dấn thân quyết liệt để cải tổ lãnh vực kinh tế và hành chánh, cũng như tích cực tham gia hội đồng chính Hồng y cố vấn của Ngài. Tòa Thánh bày tỏ sự tôn trọng đối với nền công lý của Australia là cơ quan sẽ phải quyết định về những vấn đề được nêu lên. Đồng thời cần nhớ rằng, từ hàng chục năm nay, Đức Hồng y Pell đã công khai và nhiều lần lên án những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên như những hành vi vô luân và không thể dung thứ được. Trong quá khứ, Đức Hồng y đã cộng tác với chính quyền Australia như đã điều trần cho Ủy ban Hoàng gia. Đức Hồng y đã ủng hộ việc thành lập Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, và sau cùng trong tư cách là giám mục giáo phận ở Australia, Đức Hồng y đã du nhập hệ thống và thể thức bảo vệ các trẻ vị thành niên và để trợ giúp các nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục. Giám đốc phòng báo chí Tòa thánh cũng cho biết, Đức Hồng y Pell đã quyết định không tham dự các lễ nghi tôn giáo công cộng cho đến khi tình trạng của Ngài được làm sáng tỏ ở tòa án.
Sáng hôm qua 29 tháng 6, cảnh sát bang Victoria ở Australia đã truy tố Đức Hồng y Pell về những vụ lạm dụng tính dục trong quá khứ và yêu cầu Đức Hồng y Pell trình diện trước tòa vào ngày 18 tháng 7 tới đây để điều trần. Tòa Tổng giám mục Sydney cho biết Đức Hồng y Pell sẽ trở về Australia càng sớm càng tốt để điều trần, theo lời khuyên và sự đồng ý của các bác sĩ của ngài. Đức Hồng y Pell, năm nay 71 tuổi, đã từng theo học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma, và sau đó đã đậu tiến sĩ giáo sử tại Đại học Oxford bên Anh Quốc và cao học về giáo dục tại Đại học Monash. Ngài thụ phong linh mục năm 1966 và năm 1987 được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne, trước khi trở thành Tổng giám mục chính tòa tại đây năm 1996. Năm năm sau, tức là 2001, Ngài trở thành Tổng giám mục giáo phận Sydney và được bổ nhiệm làm Hồng y năm 2003. Tháng 2 năm 2014, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh. Từ tháng 2 năm 2016, đã có những đơn cáo buộc Đức Hồng y Pell lạm dụng tính dục trẻ em và che chở cho một vài linh mục phạm tội này. Nhưng Đức Hồng y luôn phủ nhận và luôn khẳng định sự vô tội. ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y tái khẳng định rằng, chúng ta phải tôn trọng các thủ tục điều tra và xử án, chúng ta phải đợi cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, và hiển nhiên tôi sẽ tiếp tục cộng tác hoàn toàn. Trong một cuộc phỏng vấn trên máy bay hồi tháng 8 năm ngoái, được hỏi về vụ Đức Hồng Y Pell bị điều tra và cáo buộc, Đức Thánh Cha Francisco nói, thật là điều không đúng khi đưa ra phán đoán trước khi kết thúc cuộc điều tra này. Có những nghi ngờ, và trong tình trạng nghi ngờ thì phải nghĩ tốt cho đương sự. Chúng ta phải tránh những vụ xét xử qua các phương tiện truyền thông, một vụ kiện dựa trên những tin đồn.
Sydney, trong 50 năm qua, số người không tôn giáo tại Australia tăng mạnh và hiện chiếm 1/3 dân số toàn quốc. Theo thống kê do Viện Thống kê Australia công bố hôm 28 tháng 6 vừa qua, năm 1966, chỉ có 0,8% dân số tại nước này là người không tôn giáo. 50 năm sau, con số này tăng hơn 30 lần, tức là 30,1% trong năm 2016, là 7 triệu người, vượt hẳn số tín hữu công giáo. Kitô giáo gộp tất cả các hệ phái, chiếm 52% dân số Italia, trong đó có 22,6% là tín hữu công giáo, tức là giảm 2,7% so với tình trạng cách đây 6 năm. Trong số những người trên 65 tuổi, có 70% là người có tôn giáo. Dân số Australia hiện nay là 23 triệu 400 ngàn người, trong đó có 66,7% sinh trưởng tại nước này.
Vatican, Di hài Thánh Gioan 23 sẽ được đưa về Bergamo, giáo phận nguyên quán của ngài trong vài ngày, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, Tòa giám mục Bergamo, Bắc Italia cho biết, qua thông báo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Đức Cha Francesco Beschi, giám mục giáo phận Bergamo, xin đưa di hài thánh nhân về nguyên quán để các tín hữu kinh viếng trong năm tới 2018, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Đức Cố Giáo Hoàng qua đời ngày 3 tháng 6 và 60 năm người được bầu làm giáo hoàng. Hòm đựng di hài thánh nhân hiện đặt tại một bàn thờ trong đền thờ Thánh Phêrô sẽ được đưa về làng quê Sotto in Monte trong thời gian vài ngày. Đức cha Beschi cho biết trong những tuần lễ tới đây, chi tiết về việc di chuyển di hài Thánh Gioan 23 sẽ được công bố.
Bruxelles, Đức Hồng Y Raphael Louis Suaco, thượng phụ giáo chủ công giáo Candé ở Iraq, không tham dự hội nghị được triệu tập hôm 28 tháng 6 vừa qua tại Nghị viện Âu Châu ở Bruxelles về tương lai các tín hữu Kitô tại vùng bình nguyên Ninive, phía bắc Iraq. Từ lâu, một số vị lãnh đạo chính thống Assyria và công giáo thuộc nghi lễ này vẫn muốn biến vùng bình nguyên Ninive thành một vùng tự trị cho các tín hữu Kitô được quốc tế bảo vệ. Vùng này có đông Kitô hữu và mới được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Nhưng Đức Thượng Phụ Saco không đồng ý với chủ trương đó. Trong thông cáo công bố những ngày vừa qua, Đức Thượng Phụ Saco khẳng định rằng tương lai các tín hữu Kitô gắn liền với tương lai của toàn dân Iraq, trong đó các Kitô hữu là thành phần như mọi người khác. Vì thế, tốt hơn nên suy nghĩ về định mệnh sự hiện diện của Kitô hữu tại Iraq cùng với chính quyền và các thành phần xã hội khác của đất nước này, thay vì tổ chức những hoạt động suy tư và động viên nơi các tổ chức nước ngoài. Nếu các nước và các tổ chức Tây Phương muốn giúp đỡ các Kitô hữu Iraq, thì có thể nâng đỡ họ trong cuộc chiến chống khủng bố và tái thiết đất nước, cũng như tạo điều kiện để các tín hữu Kitô tị nạn muốn hồi hương đạt được ước nguyện của họ. Sau cùng, Đức Thượng Phụ Saco kêu gọi nhiều nhóm Kitô chính trị khác nhau ở địa phương hãy lãnh nhận trách nhiệm riêng của mình, tránh theo đuổi những giả thuyết chính trị tưởng tượng không thể thực hiện được.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha làm phép dây Panlium và ngày lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ hôm qua.
thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ và làm phép cắt dây pallium cho 36 vị tổng giám mục chính tòa, trong đó có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục giáo phận Huế. 36 vị tổng giám mục thuộc 27 quốc gia, trong đó đông nhất là 4 vị người Brazil, 3 vị người Mỹ, 2 vị người Ba Lan và Philippines. Từ Á Châu, ngoài Đức Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh, còn có 2 vị Philippines như vừa nói, và Ấn Độ, Bangladesh, Malaysia. Có 4 vị tổng giám mục không đến được và xin nhận dây pallium tại giáo phận thuộc quyền do vị đại diện tòa thánh trao. Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen được đeo ở cổ, có 2 dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Dây này biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và tượng trưng tình hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Lúc 9 giờ 20, Đức Thánh Cha đã cùng với Đức Tổng giám mục Job, trưởng phái đoàn của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, xuống tầng hầm dưới bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô, mặc niệm trước mộ thánh nhân, rồi tiến đến trước pho tượng Thánh Phêrô trong đền thờ với phẩm phục giáo hoàng để cầu nguyện, trước khi tiến ra bên ngoài nơi bàn thờ trên thềm của đền thờ. Đồng tế thánh lễ có 105 hồng y, trong đó có 5 vị vừa được Đức Thánh Cha phong trong công nghị chiều ngày hôm trước 28 tháng 6, hơn 230 giám mục và 700 linh mục, tất cả đều trong phẩm phục màu đỏ, cùng với 15.000 tín hữu, trong đó có 8 người thuộc phái đoàn Đức Tổng giám mục Huế, gồm 2 linh mục thuộc giáo phận Thanh Hóa và 2 vị khác thuộc Tổng giáo phận Huế và một vài giáo dân. Ở chỗ danh dự gần bàn thờ chính có phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople do Đức Tổng giám mục Job thuộc giáo phận Ten Mesos làm trưởng đoàn, có 2 linh mục tháp tùng. Cạnh đó là Đức Hồng y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và 2 chức sắc cấp cao của hội đồng này. Phần thánh ca ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh còn có ca đoàn Tin lành Luther từ Munich bên Đức, ca đoàn nhà thờ Thánh Gioan Thánh Sử và ca đoàn Mẹ Giáo hội ở Roma.
Trước đây, các vị tân tổng giám mục chính tòa vẫn về Roma để nhận dây pallium từ Đức Thánh Cha trong thánh lễ ngày cử hành ngày 29 tháng 6, lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trừ trường hợp ngoại lệ, dây này được vị đại diện tòa thánh trao cho một buổi lễ tại giáo hội địa phương. Nhưng từ đầu năm 2015 trở đi, do quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, dây pallium được trao cho vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh trong một buổi lễ tại giáo phận thuộc quyền, thay vì tại Roma. Sự thay đổi này nhắm làm nổi bật hơn quan hệ giữa vị tân tổng giám mục chính tòa với giáo hội địa phương của các vị, và để tạo cơ hội cho nhiều tín hữu được hiện diện tại nghi thức rất ý nghĩa đối với họ, và nhất là cho các giám mục thuộc hạt trong cùng một giáo tỉnh để tham dự lễ trao dây pallium. Theo chiều hướng đó, ý nghĩa buổi lễ ngày 29 tháng 6 vẫn được giữ nguyên, tức là nhấn mạnh tới mối dây hiệp thông và cũng là sự hiệp thông theo phẩm chất giữa Đức Thánh Cha và các vị tân tổng giám mục chính tòa, và đồng thời, qua sự trao dây này ở địa phương, có thêm mối liên hệ với giáo hội địa phương. Theo quyết định mới đây, dây pallium vẫn được Đức Thánh Cha làm phép trong ngày 29 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô, trong thánh lễ đồng tế với các vị tân tổng giám mục chính tòa, như thói quen từ trước đến nay. Nhưng Đức Thánh Cha chỉ trao dây này cho các vị theo thể thức riêng và đơn sơ. Sau đó, tại giáo phận thuộc quyền, lễ nghi trao dây pallium sẽ được tổ chức trong một lễ nghi trọng thể, trong đó vị đại diện tòa thánh được Đức Thánh Cha ủy quyền trao cho vị tân tổng giám mục chính tòa trước sự hiện diện của các giám mục trong cùng giáo tỉnh và các tín hữu.
Đầu thánh lễ, Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Renato Martino, trưởng đảng phó tế, đã thưa với ngài là các vị tổng giám mục chánh tòa với lòng kính mến, trung thành và vâng phục đối với Đức Thánh Cha và tòa thánh, khiêm tốn xin Đức Thánh Cha ban cho các vị dây pallium được lấy từ bàn thờ tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô như dấu chỉ quyền bính của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh trong niềm hiệp thông với giáo hội Roma, được thiết định hợp pháp trong giáo phận của các vị. Rồi Đức Hồng Y mời các vị tổng giám mục cùng đọc công thức tuyên thệ luôn trung thành và vâng phục Thánh Phêrô Tông Đồ, Tòa Thánh, Giáo hội, Đức Thánh Cha và các đấng kế vị hợp pháp. Đức Thánh Cha đọc công thức làm phép các dây pallium. Xin Thiên Chúa là đấng đã đặt con của Ngài làm mục tử nhân lành, chăn dắt giáo hội là đoàn chiên của Chúa, đổ tràn đầy ơn lành trên các dây pallium và trên các tân linh mục. Nhờ ơn Chúa sẽ đeo dây này để được nhìn nhận như những mục tử đoàn chiên Chúa và biểu lộ trong cuộc sống của mình thực tại ý nghĩa của dây này. Xin cho các vị mục tử này nhận lấy ách tin mừng đặt trên vai mình và ách ấy trở nên dịu dàng để các vị đi trước người khác trong việc sống các giới răn của Chúa, nêu gương trung thành kiên trì cho đến khi đáng được đưa vào đồng cỏ vĩnh cửu trong nước Chúa.
Thánh lễ tiếp tục với kinh vinh danh và lời tổng nguyện và phần phụng vụ lời Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các bài đọc, Đức Thánh Cha quảng diễn ba nhiệm vụ của các vị chủ chăn và Kitô hữu, đó là tuyên xưng Chúa Kitô, chịu đựng đau khổ bách hại và cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói:
La liturgia di oggi ci offre tre parole essenziali per la vita dell'apostolo: confessione, persecuzione, preghiera.
Phụng vụ hôm nay cống hiến cho chúng ta ba lời thiết yếu đối với đời sống của vị tông đồ, đó là tuyên xưng, bách hại và cầu nguyện. Tuyên xưng là lời của Thánh Phêrô trong tin mừng, khi câu hỏi của Chúa từ tổng quát trở nên đặc thù. Thực vậy, trước hết Chúa Giêsu hỏi, dân chúng nói con người là ai? Từ sự thăm dò đó, từ nhiều phía, người ta thấy dân chúng coi Chúa Giêsu là một vị ngôn sứ. Bấy giờ Thầy mới hỏi các môn đệ câu hỏi thực là quyết định, nhưng các con nói Thầy là ai? Bấy giờ một mình Phêrô nói, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là một sự tuyên xưng nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng Messia đang được mong đợi, là con Thiên Chúa hằng sống, là Chúa Tể của chính đời sống của ông. Câu hỏi sinh tử này, ngày nay Chúa Giêsu cũng gửi đến chúng ta, tất cả chúng ta, đặc biệt là các vị mục tử. Đó là câu hỏi quyết định và những câu trả lời qua đường không có giá trị trước câu hỏi đó, vì có liên hệ tới chính cuộc sống, và câu hỏi về cuộc sống này đòi phải có câu trả lời bằng chính cuộc sống. Lý do là vì nếu chỉ biết các tín điều đức tin thì chẳng hữu ích bao nhiêu nếu ta không tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Chúa nhìn tận mắt chúng ta và hỏi, Thầy là ai đối với con? Như thể Ngài nói, Thầy có là Chúa Tể đời sống của con không? Có là hướng đi của tâm hồn con không? Có là lý do hy vọng, là niềm tín thác không lay chuyển của con hay không? Với Thánh Phêrô và cả chúng ta, ngày hôm nay chúng ta hãy canh tân sự chọn lựa cuộc sống của chúng ta như các môn đệ và tông đồ. Chúng ta tiến từ câu hỏi thứ nhất sang câu hỏi thứ hai của Chúa Giêsu để trở thành những người của Chúa không những bằng lời nói, nhưng còn bằng việc làm và cuộc sống. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có phải là những Kitô hữu phòng trà nói chuyện tầm phào với những việc diễn tiến thế nào trong giáo hội và thế giới, hoặc chúng ta là những tông đồ đang tiến bước tuyên xưng Chúa Giêsu bằng cuộc sống vì chúng ta có Ngài ở trong tâm hồn. Ai tuyên xưng Chúa Giêsu thì biết rằng mình không phải chỉ buộc phải cho ý kiến nhưng còn hiến mạng sống. Họ biết rằng mình không thể tin một cách nguội lạnh nhưng được kêu gọi nồng cháy vì tình yêu. Biết rằng trong cuộc sống mình không thể trôi nổi hoặc an tọa trong thoải mái, nhưng phải liều ra khơi, mỗi ngày tái lao mình trong sự hiến thân. Ai tuyên xưng Chúa Giêsu thì làm như Thánh Phêrô và Phaolô, theo Chúa cho đến cùng. Không phải được đến một điểm nào đó, nhưng là cho đến cùng, và theo Chúa trên con đường của Ngài, chứ không theo những con đường của chúng ta. Con đường của Chúa là con đường đời sống mới, vui mừng và phục sinh. Con đường cũng tiến qua thập giá và bách hại.
Bước qua lời thứ hai là những bách hại, Đức Thánh Cha nói, Không những Thánh Phêrô và Phaolô đã đổ máu vì Chúa Kitô, nhưng toàn thể cộng đoàn nguyên thủy cũng bị bắt hại, như sách Tông đồ Công vụ nhắc nhở chúng ta. Cả ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới, nhiều khi trong bầu không khí thinh lặng, đôi khi trong thinh lặng đồng lõa, bao nhiêu tín hữu Kitô bị gạt ra ngoài lề, bị vu khống, kỳ thị, bị bạo lực, nhiều khi bị giết chết, nhiều khi không có sự dấn thân của những người có nhiệm vụ bảo vệ những quyền thánh thiêng của họ. Nhưng nhất là tôi muốn nhấn mạnh điều mà Thánh Phaolô Tông đồ quả quyết trước khi đổ máu làm hy lễ, như Ngài đã viết. Đối với thánh nhân, sống là Chúa Kitô và Chúa Kitô chịu đóng đanh, đấng đã hiến mạng sống vì người. Thế là trong tư cách là môn đệ trung tín, Thánh Phaolô đã theo thầy bằng cách hiến mạng sống mình. Không có thập giá thì không có Chúa Kitô, nhưng không có thập giá thì cũng chẳng có Kitô hữu. Thực vậy, đặc điểm của nhân đức Kitô là không phải chỉ làm điều thiện, nhưng cũng còn là biết chịu đựng những bất hạnh như Chúa Giêsu. Chịu đựng bất hạnh không những là kiên nhẫn và bước đi trong thái độ cam chịu, chịu đựng là noi gương Chúa Giêsu, là mang lấy gánh nặng, mang gánh ấy trên vai vì Chúa và vì tha nhân, là chấp nhận thập giá, tiến bước trong tín thác vì chúng ta không lẻ loi. Chúa Giêsu chịu đóng đanh và sống lại ở cùng chúng ta. Và như thế với Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói rằng trong mọi sự chúng ta đã chịu đau khổ nhưng không bị đè bẹp, bị đảo lộn nhưng không thất vọng, bị bắt hại nhưng không bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chịu đựng là biết chiến thắng với Chúa Giêsu và theo cách thức của Ngài chứ không phải theo cách thế của thế gian. Vì thế Thánh Phaolô như chúng ta đã nghe coi mình là người chiến thắng sắp được lãnh triều thiên. Và Ngài viết, tôi đã chiến đấu một trận chiến cam go, tôi đã kết thúc cuộc chạy, tôi đã bảo tồn đức tin. Cách cư xử duy nhất trong cuộc chiến cam go của thánh nhân là sống cho, không phải cho mình, nhưng cho Chúa Giêsu và tha nhân. Ngài đã sống bằng cách chạy, nghĩa là không tránh mệt mỏi, nhưng xả thân. Nói mình đã bảo tồn không phải sức khỏe nhưng bảo tồn đức tin, nghĩa là tuyên xưng Chúa Kitô. Vì yêu Chúa, Ngài đã chịu những thử thách, tủi nhục và đau khổ, những điều Ngài không bao giờ tìm kiếm nhưng chấp nhận. Và như thế, trong mầu nhiệm khổ đau dâng hiến vì tình yêu, trong mầu nhiệm mà bao nhiêu anh chị em bị bắt hại, nghèo khó và bệnh tật đang thể hiện ngày nay, sức mạnh cứu độ của thập giá Chúa Kitô chiếu tỏ rạng ngời.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói.
La terza parola è preghiera. La vita dell'apostolo che sgorga dalla confessione sfocia nell'offerta scorre ogni giorno nella preghiera.
Lời thứ ba là cầu nguyện. Đời sống của tông đồ trào dâng từ sự tuyên xưng và biểu lộ trong sự dâng hiến diễn ra mỗi ngày trong kinh nguyện. Kinh nguyện là nước không thể thiếu được, nuôi dưỡng hy vọng và làm tăng trưởng lòng tín thác. Kinh nguyện làm cho chúng ta cảm thấy được yêu mến và giúp chúng ta yêu mến. Kinh nguyện làm cho chúng ta tiến bước trong những lúc tối tăm vì thắp lên ánh sáng của Thiên Chúa. Trong giáo hội, kinh nguyện nâng đỡ tất cả chúng ta và làm cho chúng ta vượt thắng những thử thách. Chúng ta còn thấy điều đó trong bài đọc thứ nhất. Khi Phêrô bị cầm tù, giáo hội không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho thánh nhân. Một giáo hội cầu nguyện thì được Chúa giữ gìn và tiến bước trong sự đồng hành của Chúa. Cầu nguyện là phó thác cho Chúa con đường để Ngài chăm sóc. Kinh nguyện là sức mạnh, liên kết và nâng đỡ chúng ta, là liều thuốc chống lại sự lẻ loi và sự tự mãn, vì sự lẻ loi và sự tự mãn vốn dẫn tới cái chết tinh thần. Vì Thánh Thần sự sống không thổi nếu ta không cầu nguyện, và không có cầu nguyện thì những nhà tù nội tâm cầm tù chúng ta sẽ không được mở ra. Trong phần kết của bài giảng, Đức Thánh Cha nói, xin các thánh tông đồ cầu cho chúng ta được con tim như các vị, vất vả và bình an nhờ kinh nguyện, vất vả vì cầu xin, gõ cửa và chuyển cầu, chịu trách nhiệm về bao nhiêu người và những hoàn cảnh cần ủy thác, nhưng đồng thời được an bình vì Thánh Thần mang lại sự an ủi và can đảm khi ta cầu nguyện. Thật là điều cấp thiết phải có những bậc thầy cầu nguyện trong giáo hội, nhưng trước tiên là những người nam nữ cầu nguyện, sống kinh nguyện. Chúa can thiệp khi chúng ta cầu nguyện. Chúa là đấng trung tín với tình yêu mà chúng ta tuyên xưng với Ngài và ở cạnh chúng ta trong những thử thách. Chúa đã đồng hành trên những nẻo đường của các tông đồ, và Ngài cũng sẽ đồng hành với anh em, các hồng y thân mến, tụ họp nơi đây trong tình bác ái của các tông đồ đã tuyên xưng đức tin bằng máu. Chúa cũng sẽ gần gũi anh em là những vị tổng giám mục. Sau khi nhận dây Panlium, anh em sẽ được củng cố sống cho đoàn chiên, noi gương vị mục tử nhân lành, đấng nâng đỡ anh em, vác anh em trên vai. Chúa cũng nồng nhiệt mong ước được nhìn thấy đoàn chiên của Ngài hiệp nhất. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ cả phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chung và người anh em yêu quý của tôi là Bartolomeo, người đã gửi phái đoàn đến đây trong dấu chỉ hiệp nhất tông đồ.
Trong phần lời nguyện giáo dân, các ý nguyện đã được xướng lên bằng các thứ tiếng Pháp, tiếng Hoa, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và tiếng Ý, lần lượt cầu nguyện cho giáo hội, cho các tân giám mục nhận dây Panlium, cho các nhà lập pháp và chính quyền, cho các người loan báo tin mừng và các thừa sai, cho các dân tộc đang chịu chiến tranh, và sau cùng cho những người sầu khổ. Thánh lễ kết thúc với bài ca Chúng con chạy đến nương náu nơi sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha về dinh tông tòa và lúc 12 giờ trưa, Ngài xuất hiện tại cửa sổ lầu 3 để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh Vịnh 89 phần thứ 2. Nhớ lại các lời hứa của Thiên Chúa trong một thời đau buồn đối với nền quân chủ David.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 89 là một thánh thi vương quyền gồm phần dẫn nhập các câu từ 2 tới 5, thánh thi các câu từ 6 tới 19, lời sấm các câu từ 20 tới 38 và lời than van các câu từ 39 tới 52. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu các câu từ 2 tới 19, hôm nay chúng ta tìm hiểu phần còn lại các câu từ 20 tới 52, gồm các lời sấm và lời than van. Các câu từ 20 tới 38 là lời sấm liên quan tới vương triều David và trình bày việc lựa chọn và sức dầu tấn phong David làm vua. Các câu từ 20 tới 22, chức làm cha của Thiên Chúa bảo đảm cho sự trường tồn của ngai báu David, các câu từ 23 tới 30. Các lời răn dạy và đe dọa chống lại các sai lệch từ phía các kẻ nối dõi vua David, các câu từ 31 tới 33. Sự trung thành vô điều kiện của Thiên Chúa đối với giao ước của Ngài, các câu 34 tới 38. Xưa Chúa dùng thị kiến phán bảo những người hiếu trung rằng, ta phù trợ một trang dũng sĩ, cất nhắc lên một người trẻ trong dân, ta đã tìm ra nghĩa bộc David, đã sức giàu thánh tấn phong người, ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố vững vàng. Thù địch sẽ không lừa người nổi, ác nhân chẳng sao hại được người, trước mặt người ta sẽ nghiền nát quân cừu địch, bọn thù ghét người ta sẽ đập tan. Ta sẽ yêu thương người và giữ lòng thành tín, nhờ danh ta người được thêm uy vũ. Thế lực người ta cho trải dài đến đại dương, chủ quyền người cho mở rộng đến miền sông cả. Người sẽ thưa với ta, Ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ. Phần ta sẽ đặt người làm trưởng tử, cao cả hơn vua chúa trần gian. Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở, và thành tín giữ giao ước với người. Ta cho dòng dõi người muôn năm tồn tại, cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh. Nếu con cái người bỏ không giữ luật ta, chẳng sống theo điều ta quyết định, vi phạm những thánh chỉ ta ban xuống, chẳng tuân cứ mệnh lệnh ta truyền, thì ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi, chúng gây nên tội ta phải đánh đòn. nhưng với người, ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa, quyết không hề bội tín thất trung. Giao ước của ta sẽ không vi phạm, miệng đã nói ra ta chẳng nuốt lời. Một khi đã thề với danh nghĩa là đấng thánh, thì cùng David ta chẳng thất tín đâu. Dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kỷ, trước mặt ta ngai báo người bền vững tựa thái dương, muôn đời kiên cố như vầng nguyệt, đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành. Xưa Chúa đã nói với các tín hữu Chúa trong thị kiến, nhắc tới nguồn gốc lời sấm Thiên Chúa đã nói với ngôn sứ Nathan như kể trong chương 7 sách Samuel 2. Tuy nhiên, vì từ các tín hữu Chúa, có thể nó bao gồm tất cả các lần lời sấm này được lặp lại với các người thuộc dòng dõi vua David như viết trong Thánh Vịnh 132. Gia-vê đã thề cùng vua David và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng chính con ruột của ngươi ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Con cái ngươi mà giữ giao ước của ta và mệnh lệnh ta truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời cũng sẽ được lên kế vị ngươi. Ta đã đặt vương miện trên một dũng sĩ, một người được tuyển chọn từ dân ta đã nâng lên. Rõ ràng ám chỉ biến cố ngôn sứ Samuel sức giàu phong vương cho David như kể trong chương 16 sách Samuel 1 và việc các chi tộc miền Bắc thừa nhận vương quyền của vua David như trình thuật trong chương 5 sách Samuel 2. Đoạn cuối Thánh Vịnh 78 và Thánh Vịnh 132 khai triển rộng rãi việc Thiên Chúa tuyển chọn David làm vua. Chính các lời hứa của Thiên Chúa khiến cho bàn tay của Ngài vững vàng mạnh mẽ che chở con người của vua, các câu 22-26, cũng như các kẻ nối dõi tông đường trong tương lai, các câu 30-34-38. Kẻ thù sẽ không thắng được nó. Trong lời hứa với vua David qua ngôn sứ Nathan, Thiên Chúa nói thẳng với nhà vua, nhưng cũng bao gồm các lời hứa với dân Israel và các lời hứa với người thuộc dòng dõi của vua là Salomon, cũng như với tất cả những người kế vị trong tương lai. Trong các lời hứa ấy, các chủ từ ở ngôi thứ ba. Ở đây, các lời hứa ở ngôi thứ ba số ít hướng tới con người của vua David. Và một người con của sự gian tà sẽ không áp bức nó, diễn tả ý nghĩa cùng lời hứa của chương 7 câu 10 sách ngôn sứ Samuel 2. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở, ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu. Ta sẽ tiêu diệt trước nó các thù địch của nó, diễn tả cùng các điều đã được nói tới trong lời sấm của câu 9b trước đó. Mọi thù địch ngươi, ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Lòng trung thành và thương xót của ta sẽ ở với nó. Điều này được trực tiếp áp dụng cho vua David và gián tiếp áp dụng cho dòng dõi vua. Ta sẽ đặt tay nó trên biển và tay phải nó trên các sông. Câu này vang vọng lời đã hứa với vị vua lý tưởng là đấng Messiah của Israel, liên quan tới sự thống trị từ biển này qua biển nọ và từ sông cho tới tận cùng bờ cõi trái đất, như viết trong Thánh Vịnh 72. Triều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tới nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Trong văn bản ở đây, việc xác định địa lý này có tính cách tổng quát, hay đúng hơn là nó có tính cách thơ văn. Biển ở đây là biển Địa Trung Hải, còn các sông có lẽ là sông Nilo ở mạn Tây Nam và sông Euphrat ở mạn Đông Bắc, tức là từ Ai Cập cho tới Assyria. Nó sẽ kêu cầu ta. Trong lời sấm của ngôn sứ Nathan, lời ám chỉ vua Salomon, người sẽ xây nhà cho Gia-vê Thiên Chúa, như viết trong chương 7 sách Samuel 2. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Sự kiện Gia-vê Thiên Chúa là cha đối với nhà David cũng được nói tới trong các thánh vịnh vương quyền khác như Thánh Vịnh 2 và 110. Chính ta đã đặt vị quân vương ta tuyển chọn lên trị vì Si-on núi thánh của ta. Tân vương lên tiếng, tôi xin đọc sắc phong của Chúa, người phán bảo tôi rằng, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con cứ xin rồi cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành, nghiền nát chúng như đồ sành, đồ gốm. Đức Chúa phán bảo rằng, ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh, ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng cha đã sinh ra con. Lạy Thiên Chúa của con, núi đá cứu độ của con, Đây cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 18 kêu lên ra về. Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Đây là Thánh Vịnh được gán cho vua David. Đây là điều đã được nhà vua công khai nói lên trong lời cầu dâng lên Thiên Chúa. Vua David dâng lên Gia Vê những lời của bài ca này vào ngày Gia Vê đã giải thoát vua khỏi bàn tay mọi kẻ thù của vua và khỏi bàn tay vua Saul. Vua nói, lạy Gia Vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Và ta sẽ đặt nó như con đầu lòng. Tước hiệu này được truyền thống đệ nhị luật gán cho toàn dân Israel, trong khi truyền thống tân ước chỉ gán cho Chúa Kitô mà thôi. Vị cao nhất trong các vua chúa trần gian, lời sấm của ngôn sứ Nathan nói, ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Nếu con cái nó bỏ luật của ta, nếu nó làm sự dữ. Vì lời sấm có tính cách tập thể, nên có thể xảy ra là một số các người kế vị sẽ không xứng đáng với các lời Thiên Chúa hứa với vua David, và lịch sử đã chứng minh cho thấy sự thật này. Trong văn bản của ngôn sứ Nathan, nó ám chỉ vua Salomon, nhưng ở đây nó vừa có ý nghĩa cá nhân, vừa có ý nghĩa tập thể. Việc bỏ luật Chúa là kiểu nói của các lời Thiên Chúa đe dọa chống lại dân bất trung. Trong Thánh Vịnh 132 có kiểu nói tích cực hơn. Gia-vê đã thề cùng vua David và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng chính con ruột của ngươi ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Con cái ngươi mà giữ giao ước của ta và mệnh lệnh ta truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời cũng sẽ được lên kế vị ngươi. Khi đó ta sẽ phạt tội chúng với cây gậy và lỗi chúng với các tai ương. Đó là điều được báo trước trong lời sấm của ngôn sứ Nathan. Nếu Thiên Chúa có giữ lời Ngài đã hứa, thì chính là vì sự thánh thiện, lòng tín trung và thương xót của Ngài đối với vua David, chứ không phải vì cung cách sống tốt lành của các người kế vị hay của dân Israel. Chính vì thế nên ngai báu nhà David mới bền vững như mặt trăng và kéo dài như mặt trời. Các câu từ 39 tới 52 của Thánh Vịnh 89 là lời than van gồm phần đầu, các câu 39 tới 46 trình bày trường hợp sự thất bại của một người kế vị vua David với ngai vàng bị lật đổ, và phần 2, các câu từ 47 tới 52 là lời xin Thiên Chúa duy trì các lời hứa xót thương đối với vua David và dòng dõi vua. Thế mà nay Chúa lại khinh chê ruồng bỏ, nổi lôi đình với đấng Ngài đã sức giàu tấn phong. Chúa tiêu hủy giao ước với người nghĩa bộc, quăng vương miện người xuống đất đen. Mọi tường lũy của người Chúa đều phá đổ, thành trì kiên cố cũng đập tan hoang. Người bị khách qua đường mạnh ai nấy cướp, bị hàng xóm láng giềng thóa mạ. Chúa nâng cao quyền thế bọn áp bức người và cho mọi kẻ thù được hớn hở mừng vui. Mũi kiếm của người Chúa bắt quay ngược lại, chẳng độ trì người trong buổi giao tranh. Chúa chấm dứt thời vàng son của người và lật đổ ngai rồng xuống đất. Chúa rút ngắn tuổi xuân người lại, chút nỗi nhục nhằn xuống toàn thân. Đến bao giờ, lạy Chúa, Ngài còn lánh mặt? Ngài lánh mặt mãi sao? Đến bao giờ cơn giận còn cháy bừng như lửa? Xin nhớ lại đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi. Sống làm người ai không phải chết, ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ti? Đâu cả rồi lạy Chúa nghĩa cũ với tình xưa, Ngài hứa cùng David nhân danh chữ tín thành. Lạy Chúa xin nhớ rằng, các tôi tớ Ngài bị thóa mạ, những lời phỉ báng của chư dân, con đây vẫn chất chứa trong lòng. Vâng lạy Chúa, kẻ thù Ngài thóa mạ, theo sát gót mà buông lời thóa mạ, đấng Ngài đã sức giàu tấn phong. Chúc tụng Chúa đến muôn đời. Amen. Amen. Nhưng Chúa đã khước từ giao ước là tột đỉnh của lời than van. Trong khi nói chung, các văn bản Kinh Thánh khẳng định rằng chính dân Israel bẻ gãy giao ước với Thiên Chúa, thì ở đây tác giả nói Thiên Chúa đã bẻ gãy giao ước với họ. Mục đích là để kéo sự chú ý của Thiên Chúa trên cộng đoàn cầu nguyện. Ném vương miện người xuống đất. Chương 2 sách Ai Ca nói Thiên Chúa ném xuống bùn các vua chúa và hàng quyền quý của vương quốc Giu-đa. Đánh sập tường của nó, ở đây là Jerusalem, thủ đô của vương quốc, và để cho người qua lại cướp bóc. Đó là dấu chỉ Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân được tuyển chọn, như ruồng bỏ vườn nho của Ngài. Vì thế, heo rừng và dã thú gặm tan hoang, khiến cho Israel trở thành trò cười cho các dân láng giềng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua 29 tháng 6, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo về vụ Đức Hồng Y George Pell, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, bị truy tố. Vatican, di hài Thánh Gioan 23 sẽ được đưa về Bergamo, giáo phận nguyên quán của Ngài trong vài ngày, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco. Sydney, trong 50 năm qua, số người không tôn giáo tại Australia gia tăng mạnh và hiện chiếm 1/3 dân số toàn quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.945 kilosit, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.